Thứ ba tuần thứ năm thường niên, chủ đề: Thiên Chúa tạo dựng mọi sự tốt đẹp. Thiên Chúa là đấng tốt lành, Ngài tạo dựng mọi sự tốt lành, và không có sự gì Ngài tạo dựng xấu xa cả. Nhưng tại sao lại có những sự dữ trong thế giới? Một trong những nguyên nhân chính là sự lạm dụng tự do, điều tốt lành do Thiên Chúa trao ban cho các thiên thần và con người. Các bài đọc hôm nay cho thấy sự tạo dựng tốt lành của Thiên Chúa và sự lạm dụng tự do làm cho ra xấu xa của con người. Trong bài đọc 1 năm chẵn, vua Solomon xây dựng và khánh thành đền thờ không phải vì muốn giới hạn Thiên Chúa, nhưng để dân chúng cảm thấy sự hiện diện của Ngài trong đời sống. Trong phúc âm, các biệt phái và kinh sư tố cáo các môn đệ của Chúa vi phạm lề luật của tiền nhân vì các ông không chịu rửa tay trước khi ăn. Chúa Giêsu vạch ra các tội lỗi của họ. Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Bài đọc 1. Trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Thứ nhất, tại sao con người cần có một nơi xứng đáng để thờ phượng? Nhiều người đã đặt câu hỏi, nếu Thiên Chúa ở khắp mọi nơi, tại sao cần phải đến nhà thờ mới gặp được Thiên Chúa? Họ có thể dẫn chứng lời vua Solomon hôm nay, có thật Thiên Chúa cư ngụ dưới đất chăng? Này, trời cao thăm thẳm còn không chứa nổi Ngài, huống chi ngôi nhà con đã xây đây. Câu hỏi này có thể được trả lời như sau. Thứ nhất, theo bằng chứng lịch sử, đó là điều Thiên Chúa muốn. Trong cuộc hành trình của con cái Israel trong sa mạc suốt 40 năm, chính Thiên Chúa đã truyền cho Môi-se phải thiết lập một cái lều hội ngộ là nhà tạm, bàn thờ, chức tư tế, phẩm phục, cùng tất cả các đồ dùng trong phụng vụ thánh. Ngài hứa sẽ ở với con người qua cột mây phủ trên lều hội ngộ. Khi con cái Israel đã định cư trong đất hứa, vua Solomon được phép Thiên Chúa để xây dựng một đền thờ cố định tại Jerusalem thay cho lều tạm. Vì thế, đền thờ là dấu chỉ sự hiện diện của Thiên Chúa ở với con người. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể để bảo đảm lời hứa Thầy sẽ ở cùng các con mọi ngày cho đến tận thế. Nơi nào có mình Thánh Chúa trong nhà tạm, nơi đó có sự hiện diện của Đức Kitô với con người. Thứ hai, đền thờ được dựng nên hoàn toàn cho lợi ích của con người, chứ không cho Thiên Chúa, vì toàn thể vũ trụ là đền thờ của Ngài. Là loài hữu hạn, con người cần có một nơi cụ thể để xác tín sự hiện diện của Thiên Chúa trước khi cầu nguyện. Mỗi khi dân Israel nhìn thấy cột mây đậu xuống trên lều tạm, họ biết Thiên Chúa đang hiện diện ở đó. Hơn nữa, nơi Thiên Chúa hiện diện còn phải là nơi cực thánh linh thiêng để con người biết cách cư xử cho xứng đáng mỗi khi tới cầu nguyện, chứ không phải là nơi con người muốn làm gì thì làm. Thứ hai, công dụng của đền thờ. Phụng vụ thánh gắn liền với sự hiện diện của đền thờ. Trong Cựu Ước, đền thờ là nơi con người đến cầu nguyện với Thiên Chúa, chung cộng đoàn cũng như cá nhân. Thứ đến, đền thờ là nơi con người nghe và học hỏi lời Chúa để biết cách cư xử đúng theo những gì Thiên Chúa muốn. Sau cùng, đền thờ còn là nơi con người đến dâng những lễ vật hy sinh để đền bù các tội lỗi của mình. Trong Tân Ước cũng vậy, thánh đường là nơi các tín hữu đến làm việc thờ phượng chung cũng như riêng. Hai điều nổi bật là đến để lắng nghe lời Chúa và cử hành các bí tích. Việc tha thứ tội lỗi trong Cựu Ước được thay thế bằng lễ hy sinh của Đức Kitô trong thánh lễ và bí tích hòa giải. Phúc âm: các ông gạt bỏ điều răn của Thiên Chúa mà duy trì truyền thống của người phàm. Thứ nhất, luật Cosê thanh tẩy của người Do Thái. Khi nói tới luật, người Do Thái nghĩ ngay đến thập giới của Thiên Chúa ban cho họ qua ông Môi-se. Nhưng bên cạnh đó, có nhiều những luật mà họ gọi là luật truyền miệng hay luật bất thành văn. Những luật này sau một thời gian được các tiền nhân giữ, đương nhiên trở thành luật và được ghi chép lại trong ít thế kỷ trước khi Chúa Giê-xu ra đời. Thứ nhất, những gì được họ coi là không thanh sạch. Có rất nhiều điều được coi là không thanh sạch bởi người Do Thái, như người đàn bà mới sinh con, người phong cùi, xác chết, dân ngoại và rất nhiều những thứ rau cỏ cũng như các thú vật không được ăn vì không sạch. Tất cả những đồ vật mà những loại người này đụng vào đều trở nên không sạch. Vì thế, họ có những khoản luật mô tả những gì không sạch và những điều luật làm sao để giải quyết những gì không sạch. Thứ hai, vệ sinh và tội lỗi. Đối với họ, thanh sạch không phải chỉ là chuyện vệ sinh, nhưng là chuyện liên quan đến tội lỗi và lề luật. Kẻ nào vi phạm có thể bị trừng trị theo luật và ngay cả có thể bị tử hình. Thứ hai, phản ứng của Chúa Giê-xu. Ngài chắc chắn không đã phá việc giữ vệ sinh trước khi ăn, nhưng Ngài muốn vạch ra cho họ thấy những phi lý quá trớn về sự quan sát luật thanh sạch của họ. Giữ đạo thành thật bên trong hay giữ luật cách giả hình bên ngoài? Tôn giáo hệ tại giúp việc con người sống mối liên hệ chân tình với Thiên Chúa, chứ không phải ở việc giữ một số lễ nghi cách hời hợt bên ngoài. Chúa Giê-xu dùng lời tiên tri Isaia tố cáo họ. Ngôn sứ Isaia thật đã nói tiên tri rất đúng về các ông là những kẻ đạo đức giả khi biết rằng dân này tôn kính ta bằng môi bằng miệng, còn lòng chúng thì lại xa ta. Luật của Thiên Chúa phải được coi quan trọng hơn luật của con người. Chúa tiếp tục chỉ trích họ. Các ông thật khéo coi thường điều răn của Thiên Chúa để nắm giữ truyền thống của các ông. Các ông lấy truyền thống các ông đã truyền lại cho nhau mà hủy bỏ lời Thiên Chúa. Áp dụng trong cuộc sống. Thiên Chúa tạo dựng mọi sự đều tốt đẹp và trao cho con người quyền điều khiển. Chúng ta có bổn phận bảo vệ mọi sự tốt đẹp theo như ý định của Thiên Chúa. Thiên Chúa không tạo dựng điều xấu xa. Những điều này xảy ra là do quỷ thần và sự lạm dụng tự do của con người. Thiên Chúa muốn hiện diện cách hữu hình với con người trong đền thờ hay thánh đường. Chúng ta có thể cầu nguyện khắp nơi, nhưng phải vào thánh đường để lắng nghe lời Chúa và cử hành các bí tích. Amen.